Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hương Lan mời quý vị nghe bản tin giờ đầu ngày 2 tháng 1 năm 2026 với một số nội dung chính sau đây. Giới doanh nghiệp kêu gọi mở ủy ban điều tra hoàng gia về vụ khủng bố tại Bondi. Một thảm kịch tại Thụy Sĩ khi một quán bar ở khu nghỉ dưỡng bốc cháy dữ dội ngay trong đêm giao thừa. Và trong thể thao, MacArthur tiếp tục chuỗi chiến thắng tại giải A-League Nam. Và sau đây là phần tin chi tiết về những vụ đuối nước xảy ra tại New South Wales. Lực lượng cứu hộ đang lo ngại cho sự an toàn của một nam thanh niên 25 tuổi mất tích tại bãi biển Coogee ở Sydney khi công tác tìm kiếm bước sang ngày thứ hai. Sự việc xảy ra trong bối cảnh tiểu bang New South Wales ghi nhận nhiều tai nạn chết người trên các bãi biển do điều kiện sóng biển nguy hiểm đầu năm mới. Một phụ nữ 25 tuổi được cho là công dân Trung Quốc đã thiệt mạng sau khi bị sóng cuốn khỏi gành đá tại bãi biển Maroubra. Tại vùng duyên hải trung bắc tiểu bang New South Wales, một phụ nữ 45 tuổi được kéo lên khỏi mặt nước tại bãi biển Dunbogan nhưng không thể cứu sống. Vào đêm giao thừa, một người đàn ông được trực thăng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi gặp nạn tại bãi biển Avoca, và một người khác thiệt mạng khi xuồng hơi bị lật tại Palm Beach. Sau vụ tấn công khủng bố tại Bondi, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và nhân vật nổi tiếng tại Úc đang kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra hoàng gia cấp liên bang về vụ tấn công này. Hơn 120 người đã ký tên vào một thư ngỏ, trong đó có hai cựu thống đốc ngân hàng dự trữ Úc là ông Philip Lowy và Glenn Stevens, tỷ phú James Parker, cùng nhiều nhân vật trong giới thể thao, chính trị và học thuật. Bức thư nhấn mạnh rằng, cần có các giải pháp thực tế để khôi phục sự gắn kết xã hội và bảo vệ an toàn cho tất cả người dân Úc. Thủ tướng Anthony Albanese đến nay vẫn chưa chấp thuận lời kêu gọi mở điều tra toàn quốc từ gia đình các nạn nhân và các tổ chức Do Thái. Thay vào đó, chính phủ lao động đã triển khai một cuộc rà soát đối với hoạt động của các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật, đề xuất cải cách luật về ngôn từ thù ghét và công bố kế hoạch mua lại súng trên phạm vi toàn quốc. Trung Quốc áp thuế thịt bò Úc. Trung Quốc thông báo sẽ áp mức thuế bổ sung lên tới 55% đối với thịt bò nhập khẩu từ một số quốc gia, trong đó có Úc, khi lượng hàng vượt quá hạn ngạch cho phép. Úc được phân bổ hạn ngạch 205.000 tấn. Các biện pháp này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 trong vòng 3 năm, với hạn ngạch tăng dần qua từng năm. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết các hiệp hội ngành thịt bò trong nước đã gây áp lực, buộc chính phủ áp dụng các biện pháp bảo vệ khẩn cấp nhằm ổn định thị trường và sinh kế của người chăn nuôi trong nước. Giám đốc điều hành Hội đồng Công nghiệp Thịt của Úc là ông Tim Ryan nói rằng biện pháp này có thể khiến lượng thịt bò Úc xuất khẩu sang Trung Quốc giảm khoảng 1/3 và gây thiệt hại cho ngành lên tới khoảng 1 tỷ đô la Úc. Ông cho rằng hạn ngạch mà Úc được phân bổ thấp hơn đáng kể so với khối lượng xuất khẩu trong 12 tháng qua. Và mức thuế bổ sung 55% là điều mà không doanh nghiệp nào có thể gánh nổi. Theo đó, ngành thịt bò Úc sẽ buộc phải chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường khác. Chuyển qua tình hình giá nhà ở Úc, thị trường nhà ở Úc được dự báo sẽ khởi đầu năm 2026 trong trạng thái yếu hơn do niềm tin bị ảnh hưởng bởi lo ngại ngân hàng dự trữ Úc có thể tăng lãi suất. Theo chỉ số giá nhà toàn quốc của Cotality, mức tăng giá trong tháng 12 chỉ đạt 0,7%, thấp nhất trong vòng 5 tháng. Sydney và Melbourne là hai thành phố kéo giảm đà tăng trưởng, khi giá nhà cùng giảm 0,1%, đánh dấu tháng giảm đầu tiên sau một năm. Tuy vậy, giám đốc nghiên cứu Tim Lawless cho biết tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở vẫn sẽ tiếp tục tạo áp lực đẩy giá tăng trong dài hạn. Một công dân Úc tử nạn tại Ukraine. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết đang nắm được thông tin về việc một công dân Úc được cho là đã thiệt mạng tại Ukraine và đang tìm cách xác minh với chính quyền địa phương. Bộ này cho biết đang hỗ trợ lãnh sự cho gia đình nạn nhân, song khả năng can thiệp bị hạn chế do cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga. Khuyến cáo du lịch của Úc đối với Ukraine hiện vẫn không thay đổi, với lời kêu gọi người dân tránh đến quốc gia này do tình hình an ninh bất ổn. Quý vị thính giả đang nghe bản tin đầu ngày 2 tháng 1 năm 2026. Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Khoảng 40 người đã thiệt mạng và hơn 115 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại một quán bar đông đúc ở khu nghỉ dưỡng Crans, Montana, trên dãy Alps của Thụy Sĩ. Vụ hỏa hoạn xảy ra chưa đầy 2 giờ sau thời khắc bước sang năm mới. Cảnh sát bang Valais cho biết khói được phát hiện vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng và lực lượng cứu hộ đã có mặt rất nhanh sau khi báo động được kích hoạt. Đám cháy được khống chế trong thời gian ngắn. Các trung tâm hỗ trợ và đường dây nóng đã được thiết lập cho nạn nhân và gia đình. Nguyên nhân sự việc đã được điều tra. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết đang kiểm tra thông tin về công dân Úc bị ảnh hưởng. Chuyển sang tin tức biểu tình bạo lực tại Iran. Theo truyền thông địa phương và các tổ chức nhân quyền, nhiều người đã thiệt mạng tại Iran sau khi các cuộc biểu tình phản đối lạm phát leo thang thành bạo lực ở nhiều khu vực. Hãng tin Fars và tổ chức Hangor cho biết đã ghi nhận các trường hợp tử vong tại thành phố Lodegan ở miền Tây Iran, Kurdas và tỉnh Isfahan. Các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng của làn sóng bất ổn, khởi phát từ các cuộc phản đối của tiểu thương hồi cuối tuần. Tình hình diễn ra trong bối cảnh kinh tế Iran chịu áp lực lớn từ các lệnh trừng phạt và mức lạm phát lên tới khoảng 40%. Chính phủ Iran cho biết sẽ tiến hành đối thoại với đại diện công đoàn và giới thương nhân. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ rút lực lượng vệ binh quốc gia khỏi các thành phố Chicago, Los Angeles và Portland, nhưng cảnh báo các lực lượng liên bang có thể được triển khai trở lại nếu tình hình tội phạm xấu đi. Chính quyền địa phương tại các thành phố này cho rằng việc điều quân là không cần thiết và cáo buộc chính quyền liên bang can thiệp quá mức. Trước đó, ông Trump khẳng định động thái này nhằm đối phó tội phạm và bảo vệ tài sản liên bang trong các cuộc biểu tình. Trong khi đó, các thẩm phán đang xem xét những vụ kiện do chính quyền thành phố đệ trình và cho rằng chính quyền liên bang đã vượt quá thẩm quyền, đồng thời chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục về sự cần thiết của việc triển khai quân đội. Và bây giờ là tin thể thao. Trong bóng đá, bàn thắng của Rafael Duran đã giúp Macarthur giành chiến thắng 1-0 trước Western Sydney Wanderers tại sân Combank trong khuôn khổ giải A-League Nam. Tiền đạo người Mexico đã tung cú sút xoáy đẹp mắt từ rìa vòng cấm ở phút thứ 41. Chiến thắng này giúp Macarthur hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 5. Trong khi đó, Western Sydney Wanderers chỉ giành được một trận hòa và để thua 4 trận trong 5 trận gần nhất, hiện đang đứng áp chót bảng. Quý vị thính giả vừa nghe xong bản tin đầu ngày 2 tháng 1 năm 2026.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.